Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Tôn ngài lớn bấy giờ trường tồn. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đang ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giã giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn chọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bấy giờ, đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài, tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui mừng. Tôi sẽ hát mừng và ca ngợi Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi. Chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa khi Chúa nổi giận. Khi trước, Chúa là sự tiếp trợ tôi. Xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Xin chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi, vì những chứng dối và những kẻ buông ra sự hung bạo đã dấy lên nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy đứng lòng bền trí, phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
Chân thế không thể bàn, cũng không
Chúa Giêsu yêu quý, chúng con tin chắc rằng Chúa đang sống với mỗi chúng con là những người tin nhận Ngài, là những người đã được Chúa tha tội, là những người được Chúa làm chủ trong tâm hồn. Chúng con đến với Chúa hôm nay dâng lên Chúa lời cảm tạ, biết ơn vì Ngài hằng luôn ở với chúng con. Có biết bao nhiêu người trong đời này chưa biết được điều đó, chưa kinh nghiệm được sự bình an mà Chúa ban cho mình. Chúng con cầu xin Chúa trong ngày hôm nay giúp cho một số đồng bào của chúng con được tìm đến với Chúa, tin nhận Chúa và kinh nghiệm sự bình an đặc biệt mà Ngài ban cho. Bình an giữa bao nhiêu nguy biến, bình an giữa các biến cố của cuộc đời, bình an giữa những hoàn cảnh khó khăn, đói rách, nghèo nàn. Chúng con cầu xin ân điển của Chúa đến với dân tộc của chúng con, đến với đồng bào của chúng con, cho vô số người được kinh nghiệm bình an của Chúa để tiến bước mỗi ngày trên con đường của đời sống. Chúng con xin lời Chúa đến với đồng bào chúng con, đến với dân tộc chúng con, trên khắp đất nước của chúng con hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Sống trong cuộc đời đầy sóng gió, nỗi lo đau buồn và khốn khó, tìm đâu ra giây phút bình an vui lòng, biết đâu là bên mơ hạnh phúc trần gian. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, Chúa Giêsu là nguồn sống mới. Con đường dù khó, Giêsu hằng đi với tôi, đấng tôi chờ mong là Giêsu. Trong cuộc đời đầy sóng gió, nỗi lo đau buồn và khốn khó, tìm đâu ra giây phút bình an vui lòng, biết đâu là bên mơ hạnh phúc trần gian. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, Chúa Giêsu là nguồn sống mới. Con đường dù khó, Giêsu hằng đi với tôi, đấng tôi chờ mong là Giêsu.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài liên quan đến thực hành nếp sống thánh khiết. Hôm nay là bài thứ tư với đề tài là Thèm Khát Chúa. Trong các bài trước đây, chúng ta đã nói đến việc sùng kính Chúa căn bản trên hai điều quan trọng là kính yêu Chúa và kính sợ Chúa. Tuy nhiên cao điểm của hai điều này là thèm khát Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến thèm khát Chúa. Sự tin kính chân thật có quan hệ đến sự cảm mến và làm sống lại trong ta một ước muốn được gặp gỡ và tâm giao với Chúa. Hơn thế nữa, ta còn cảm thấy mong đợi Chúa. Tác giả Thi Thiên thứ 42 mô tả nỗi mong đợi Chúa của ông ta bằng những câu thơ: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai thèm khát suối nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là thần hằng sống. Khi nào tôi sẽ được đến gặp Đức Chúa Trời tôi? Thi Thiên 42 câu 1 câu 2. Đó phải là tâm sự của người kính sợ Chúa. Vua David là nhà thơ ngày xưa cũng tỏ bày niềm ước muốn về Chúa như sau: Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa và cầu hỏi trong đền Ngài. Thi Thiên 27 câu thứ 4. Dĩ nhiên là vẻ đẹp của Chúa không phải là hình sắc, nhưng là các đức độ của Ngài. David thích được sống trong uy nghi, vĩ đại, thánh khiết, thiện lành của Chúa. Nhưng cao hơn nữa, David muốn được gặp Chúa. Vua David từng nói: Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là thần của tôi. Vừa sáng, tôi tìm cầu Chúa trong một đất khô hạn, cực nhọc, chẳng có nước. Linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Thi Thiên 63 câu thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cũng kinh nghiệm sự khát khao về Chúa. Ông nói: Cho đến nỗi tôi được biết Ngài. Philip chương 3 câu 10. Đây là cái biết về một đấng thần linh quyền năng, đáng kính sợ, thánh khiết vô cùng. Kinh nghiệm biết Chúa, gặp gỡ Chúa, tâm giao với Ngài không bao giờ được thỏa mãn cả. Có lẽ ý niệm về khát khao Chúa xem như lạ tai đối với một số người ngày nay. Người ta thường nghĩ đến phục vụ Chúa, bận rộn công việc của Chúa. Có thể là cũng có giờ yên tĩnh để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, nhưng chưa chắc đã có lòng trông mong khao khát gặp Chúa, tức là đi vào mối tương giao thâm sâu, chiêm ngưỡng hiện diện của Chúa. Có người còn cho như thế là quá huyền hoặc, hay là thần bí, hoặc là cuồng tín, không thực tế. Nhưng ai thực tế cho bằng sứ đồ Phao-lô? Ai bận rộn với bao nhiêu công việc của đất nước cho bằng David? Dù trách nhiệm nhiều và đa đoan, cả Phao-lô và David đều trông mong khao khát kinh nghiệm gặp gỡ tương giao sâu nhiệm với Chúa. Kinh Thánh cho thấy rõ rằng đây chính là điều Chúa muốn chúng ta làm. Từ những trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng của Kinh Thánh, Kinh Thánh đều chú trọng vào việc tương giao này. Ngay trong chương 3 của Sáng Thế Ký, Chúa bước vào vườn Ê-đen tìm gọi Adam để được tương giao với Ngài. Trong Khải Huyền chương 21, khi răng thấy hiện tượng về thành Jerusalem mới từ trời ban xuống, ông nghe có tiếng Chúa nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời sẽ ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Khải Huyền 21 chương 3. Như thế trong cõi vĩnh hằng, chương trình của Chúa là tương giao với dân của Ngài. Hiện nay, Chúa Giê-xu cũng phán dạy chúng ta như khi xưa Ngài nói với hội thánh Lao-đi-xê rằng: Này, ta đứng bên ngoài gõ cửa. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào ăn bữa với người và người với ta. Khải Huyền, chương 3 câu 20. Trong văn hóa thời tác giả Giăng thì ăn chung là tương giao. Vì vậy, Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta mở tâm hồn mình, tiếp đón Chúa để Chúa có thể tương giao thân mật với mỗi chúng ta. Chúa muốn chúng ta biết Ngài rõ hơn. Vì vậy, lòng trông mong khát khao đã được đặt trong tâm hồn của chúng ta. Trong cuộc sống người kính sợ Chúa, lòng khát khao Chúa sẽ phát sinh ra một hào quang ấm áp. Sự tin kính chân thật không bao giờ khô cằn và lạnh lẽo. Người dành thì giờ tương giao với Chúa sẽ tỏa ra vinh quang của Chúa trong một thái độ luôn luôn nồng thắm, mời gọi, chứ không lạnh lùng và xa cách. Lòng mong ước Chúa cũng sản sinh ra ước muốn tôn vinh Chúa và làm cho Chúa vui lòng. Phaolô nói đến ước ao biết Chúa bằng lời lẽ như khi nói đến được giống như Chúa. Giống như Chúa chính là mục tiêu Chúa muốn mỗi chúng ta đạt đến và cũng là công việc Thánh Linh mong thực hiện. Tiên tri Ê-sai viết: Đương ban đêm, linh hồn tôi ao ước Ngài. Phải, thần linh tôi thiết tha tìm Ngài. Và khi những sự phán xét Ngài làm ra trên đất, dân cư của thế gian đều học sự công chính. Ê-sai 26 câu 9. Trước đó, trong câu 8, Ê-sai viết: Danh Ngài là sự ghi nhớ Ngài, vốn là sự ao ước của linh hồn chúng tôi. Danh Ngài trong câu này là vinh quang, là danh tiếng của Chúa. Tác giả không thể phân cách giữa sự khao khát vinh quang của Chúa và khao khát chính Chúa. Hai điều ao ước này đi chung với nhau. Như thế, sùng kính Chúa, tức là kính sợ Chúa, là thái độ khiêm cung kính sợ, sùng bái và tôn kính Chúa, cùng với sự cảm nhận sâu xa trong tâm hồn tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, xác minh trong cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hai điều này bổ túc và tăng cường lẫn cho nhau, phát sinh ra trong linh hồn chúng ta một niềm khát khao mạnh mẽ đối với đấng vừa oai nghi, đáng sợ, lại vừa hạ mình, thương yêu và đầy lòng nhân từ. Nhiều người tin Chúa ngày nay tưởng rằng nếu đi nhà thờ thường xuyên, nếu cầu kinh thường xuyên, xưng tội thường xuyên thì là thờ phượng Chúa. Nhưng kỳ thật, đó là các nghi lễ bên ngoài. Nhiều khi những người đi lễ mà tâm hồn không được tương giao với Chúa. Nhiều người chăm chỉ đến nhà thờ, nhưng thật ra chỉ là hình thức bên ngoài. Bên trong không có một mối tương giao nào thật sự với Chúa cả. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài thực hành sự sống thánh khiết này, chúng ta đi khá sâu vào vấn đề tương giao với Chúa. Chúng ta đã nói đến sự kính yêu Chúa, sự kính sợ Chúa, và hôm nay chúng ta nói đến việc thèm khát hay khát khao Chúa. Có bao giờ quý vị và các bạn tin Chúa thấy rằng mình có một niềm khát khao Chúa không? Khát khao đây là một sự thèm mong được gặp gỡ Chúa, như một đứa con mong được gặp mẹ, một người tình mong được gặp người yêu, và chúng ta mỗi người tin Chúa mong được gặp Chúa luôn luôn lâu dài. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu trong mỗi chúng ta chưa có lòng thèm khát đó, thì cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta cái khát khao đó. Bởi vì cho đến chừng nào chúng ta có được niềm khát khao đó, thì ý nghĩa của việc tương giao với Chúa của chúng ta mới lên đến cao điểm, và cuộc đời thánh hóa của chúng ta mới có thể tiến bước đều đặn được. Thưa quý vị, thưa các bạn, những lời chúng tôi nói qua làn sóng điện nhiều khi không thể nào giúp cho quý thính giả mường tượng được ra cuộc sống thánh khiết tiến bước với Chúa như thế nào. Tuy nhiên, trong kinh nghiệm riêng tư của tâm hồn mình, trong tâm linh mình, nếu quý vị bằng lòng để Thánh Linh hoạt động trong đời sống mình, bằng lòng vâng theo lời của Thánh Linh, bằng lòng bước đi từ bỏ những điều mà Thánh Linh ngăn cấm, sống với Chúa một cách chân thật, nói lời chân thật, hứa những lời chân thật, và giữ gìn tâm hồn đời sống mình như đúng trước mặt Chúa thánh khiết luôn luôn.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.